thôn vệ tinh không, chương 135, thực lực La Phong, góc truyện audio.com, Giang Nam Các trong phòng tắm chỗ La Phong ở, rào rào, nước nóng rửa ráy khắp thân thể cường tráng La Phong, tẩy sạch những dơ bẩn bám trên da. Róc rách, những chất bẩn đã được trút hết xuống bồn tắm, sau đó La Phong mới đậy nút bồn, lại nằm giữa bồn tắm tùy ý để nước nóng phun lên người. Mặc dù nằm đó, nhưng tâm tình La Phong lúc này vô cùng sung sướng. Hồi lâu sau, La Phong mới từ bồn tắm trèo ra, dùng khăn tắm lau người, rồi cứ trần truồng như thế đi vào phòng. Mặc vào giày chiến, quần dài trong quân phục tác chiến. Nhưng trên thân lại chỉ vẻn vẹn có một bộ áo mỏng. Bên trong quần dài còn có 10 thanh phi đao. Đi cửu trùng lâu thử thực lực ta bây giờ một chút. La Phong nhanh chóng xuống lầu trong bóng đêm đen nhanh chóng tiến về cửu trùng lâu. Lúc này, đã là hơn 2 giờ khuya rồi. Hơn 2 giờ khuya, trong cửu trùng lâu cũng chỉ có tầng thứ 9 là vẫn còn có một vài học viên. Bởi vì trọng lực thất văn minh cổ, và thí luyện thất của trại huấn luyện tinh anh một ngày gần như kín giờ, chỉ có giữa trưa mới có 1 giờ là tạm ngưng sử dụng. Thời gian khác cơ hồ đều có học viên tới sử dụng. Cho dù là đêm khuya. Nhưng, những phòng luyện võ khác thì căn bản không có ai. Cửu trùng lâu tầng thứ 5, một phòng luyện võ loại nhỏ. Bộp, đèn bật lên, một thanh niên da vàng xuất hiện trong phòng luyện võ. Căn phòng này được đóng cửa bên trong, về phần cửa sổ của cửu trùng lâu vốn được xếp đặt để từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, ngược lại bên trong có thể dễ dàng thấy được bên ngoài. Tất cả những xếp đặt này làm cho La Phong tạm thời vô cùng hài lòng. Hắn còn không muốn để người biết hắn là tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm lực cao hơn tố chất thân thể ta 2 cấp độ. Để xem, hiện tố chất thân thể ta rốt cuộc đạt tới trình độ gì rồi. La Phong đi về phía máy kiểm tra lực quyền cỡ lớn đặt ở góc phòng luyện võ. Máy kiểm tra lực quyền đặt trong cửu trùng lâu, đều là loại máy kiểm tra đỉnh nhất. Ngay cả thực lực của các chiến thần cao cấp cũng đều có thể dễ dàng kiểm tra được. Có thể chịu được trọng quyền của các chiến thần cao cấp có thể tưởng tượng được phí tổn làm máy kiểm tra lực quyền này. La Phong mở chốt, màn hình hiển thị của máy kiểm tra lực quyền lóe sáng. 2 ngày trước lực quyền của ta là 25,100 kg, để xem bây giờ đạt tới bao nhiêu. La Phong đứng trước bia quyền, trọng quyền của các chiến thần cao cấp từ 10 vạn kg, khi bộc phát lên tới gần 100 vạn kg, nên vật liệu làm bia quyền chẳng thua gì lân giáp của quái thú lãnh chúa cao cấp. La Phong động thân, không dùng phương pháp đặc thù, chỉ đơn thuần đem toàn bộ sức mạnh thân thể bộc phát. Chỉ thấy hữu quyền của La Phong giống như một quả đạn pháo, mang theo âm thanh nổ đùng đoàn, oanh kích thẳng vào bia quyền. Bùng, bia quyền chấn động dữ dội, phát ra âm thanh trầm đục. La Phong lập tức nhìn về phía màn hình hiển thị. Màn hình hiển thị đã hiện lên một nhóm số 63.602 kg. Nhiều thế à, sao lại cao như vậy? La Phong trợn tròn mắt, cảm giác mình như bị một cái hãm bính, một loại bánh của người Hoa tương tự bánh khoái ở mình, đập vào. Vốn La Phong cũng phỏng đoán lực quyền mình hàn tối thiểu cũng đạt tới 5 vạn kg. Nếu vận khí tốt một chút có lẽ có thể trên 5 vạn, đại vận thì có thể tiếp cận 6 vạn. Nhưng, 6 vạn 3.600, con số này cơ hồ 6 vạn tư rồi, đã tới hạn thấp nhất của chiến thần sơ cấp rồi. Tố chất thân thể ta nếu chỉ nói, góc truyện audio.com, về sức mạnh thì xem như chiến thần sơ cấp rồi. Như vậy nghĩa là tinh thần niệm lực ta cũng miễn cưỡng xem như tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp rồi. Trong lòng La Phong vô cùng hớn hở, hắn cũng hiểu rõ, giới hạn của chiến thần sơ cấp là 6,4 vạn kg tới 12,8 vạn kg. Phải biết tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp nhưng chỉ là vừa bước vào giới hạn chứ không phải là chiến thần cao cấp đỉnh phong. Sức mạnh mình phải đạt tới 12,8 vạn kg e rằng mới được coi là tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh phong. Nhưng mình là tinh thần niệm sư mà. Cho dù vừa bước vào giới hạn chiến thần cao cấp nhưng đối phó với vũ giả bình thường, cho dù là vũ giả chiến thần cao cấp đỉnh phong, e rằng cũng có thể đánh chết họ không khó khăn gì. Chiến thần cao cấp bình thường đều tuyệt đối có thể quét ngang. Phóng tầm mắt ra cả địa cầu, ngoại trừ tồn tại trên cấp chiến thần ra trong đám chiến thần, cho dù là chiến thần cao cấp vô cùng lợi hại, e rằng đại đa số đều sẽ bị ta quét ngang. Chỉ có sổ cực nhỏ là có thể đấu ngang tay với ta. Đôi mắt La Phong lóe lên như điện, thực lực cường đại làm hắn có tự tin tuyệt đối. Thực lực mang đến sự tự tin, còn giữa chiến thần, những người chính thức có thể làm La Phong cúi đầu phòng chừng cũng chỉ có tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh phong thôi. Cường đại, lúc này mới thật sự là có thực lực cường đại, sự kích động trong lòng La Phong như thủy triều mãnh liệt. So với tinh thần niệm lực thì việc cận chiến của mình vẫn còn yếu lắm. Tố chất thân thể mình miễn cưỡng xem như chiến thần sơ cấp mà thôi. Cho dù bằng vào biên độ chiến lực vượt qua 12, có thể tìm được danh hiệu chiến thần trung cấp, nhưng nếu so với tinh thần niệm lực quả không đáng kể chút nào. Từ 25, 100 kg tới 63, 600 kg, tố chất thân thể ta không chỉ tăng gấp đôi, phải gấp gần 2,5 lần. La Phong tính nhầm một chút, hiệu quả long huyết thật là kinh người. Thật ra lần này La Phong đã đoán sai, chỉ dùng một phần long huyết thì hiệu quả phòng trừng cũng chỉ gấp 2, miễn cưỡng hơn một chút. Lột xác lần này, ngoại trừ long huyết kỳ thật còn có cả tinh thần niệm lực cường hóa thân thể. Lúc trước khi lần đầu tiên La Phong giác tỉnh, tố chất thân thể đã được đề cao một bước dài, còn tinh thần niệm lực lần đó cũng gia tăng tới cấp chiến tướng sơ cấp mà thôi. Còn lột xác lần này, tinh thần niệm lực của La Phong đi thẳng từ chiến thần sơ cấp lên tới mức miễn cưỡng đạt tới chiến thần cao cấp. Từ số tuyệt đối mà nói, tinh thần niệm lực đề cao gấp 10 lần lần giác tỉnh đầu tiên. Trong nháy mắt tinh thần niệm lực đã gia tăng như vậy, tự nhiên cũng cường hóa thân thể La Phong. Nhưng vì long huyết đồng thời cũng cường hóa, do đó biên độ cường hóa không quá ghê gớm, nhưng cũng làm lực quyền La Phong gia tăng tới gần 1 vạn kg. Từ trên 5 vạn, bây giờ biến thẳng thành gần 6 vạn 4 ngàn kg. Trong đêm khuya, trong phòng luyện võ trống trải, La Phong bước từng bước lui về phía sau tới khi khoảng cách máy kiểm tra lực quyền đủ 20 thước. Để ta xem tinh thần niệm lực của ta mạnh như thế nào. Ánh mắt La Phong sáng ngời, nhất thời hai thanh phi đao màu đen lẫn màu xám bạc sáng bóng mờ ảo chợt trôi nổi trước người. Hai thanh phi đao chính là hai thanh phi đao cấp SS vừa có được. La Phong động tâm ý, hai thanh phi đao lập tức quay lại 180 độ. Chuôi đao hướng vào máy kiểm tra lực quyền, mũi phi đao hướng về phía La Phong. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, đi, dưới sự khống chế của niệm lực cường đại của La Phong. Vèo, một thanh phi đao cấp SS nháy mắt hóa thành một quang tuyến màu đen, chuôi đao bay trước, mũi đao bay sau, cứ như vậy, luồng quang tuyến màu đen bắn thẳng vào bia quyền của máy kiểm tra lực quyền. Bùng, bia quyền chấn động dữ dội, phát ra tiếng trầm đục làm cho tim người ta như muốn đứng lại. Màn hình hiển thị lập tức xuất hiện số 218, 606 kg, thấy số này, La Phong không khỏi lắc đầu than thở. Biến thái, chẳng trách tinh thần niệm sư vô địch, La Phong thán phục mãi. Dựa theo tố chất thân thể 12,8 vạn kg tới 25,6 vạn kg là tố chất thân thể của chiến thần trung cấp. Nhưng phải biết rằng, công kích phi đao không phải là coi trọng về sức mạnh mà là dùng tốc độ thủ thắng. Tốc độ của phi đao có thể thủ thắng, có thể ẩn chứa cự lực của chiến thần cao cấp. Phi đao này mà đâm vào, chẳng có gì ngạc nhiên khi có thể đánh chết chiến thần cao cấp. Ta đồng thời khống chế 10 thanh phi đao trước sau từ các phương hướng ám sát, tốc độ đều vượt qua tốc độ âm thanh 10 lần, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt biến hướng, mặc dù phát lực thân thể của chiến thần cao cấp mạnh đến đâu, đao pháp có lợi hại như thế nào, thân pháp có xảo diệu ra sao, cũng phải mất mạng. La Phong thấy con số này, không khỏi than thở mãi. Hoàn toàn không phải một cấp độ, vượt qua 10 lần tốc độ âm thanh, ngay cả các chiến thần cao cấp cũng ngăn cản rất khó khăn. Mà tinh thần niệm lực lại có thể điều khiển những thanh phi đao vây công, đáng sợ hơn cả quái thú trong thí luyện tháp. Có con quái thú nào có tốc độ đạt tới mức 10 lần tốc độ âm thanh? Đây là sự đáng sợ của tinh thần niệm sư. Nói về sức mạnh của tinh thần niệm lực cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới hạn thấp nhất của chiến thần cao cấp, nhưng xét về mức độ linh hoạt sử dụng, sự quỷ dị thì chiếm ưu thế rất xa, làm La Phong có thể quét ngang cơ hồ tuyệt đại đa số chiến thần cao cấp. Ngoại trừ vài người biến thái, hoặc là tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp khác. Mặc dù lúc này La Phong đã có thực lực có thể nói là người đứng đầu cả trại huấn luyện tinh anh, nhưng La Phong vẫn hiểu rõ trên toàn thế giới, vẫn có những tồn tại trên cấp chiến thần mạnh hơn hắn rất nhiều. Chỉ cần giữa đám chiến thần, hắn bây giờ vẫn chưa được tính là vô địch. Chỉ có thể xem như tiếp cận vô địch. Ngày 1 tháng 8, sáng sớm, 183 học viên tề tụ ở bãi cỏ phía trước cửu trùng lâu, đều tụng năm tụng ba tán chuyện. Tất cả các học viên đều mặc đồ võ trang, lưng đeo ba lô cùng với binh khí cá nhân. Vì hôm nay chính là ngày xuất phát đi mạo hiểm sinh tử. Nhưng trước khi xuất phát, tất cả mọi người đều đang đợi một người. Đệ nhất cường giả thế giới, Hồng. Hồng sao còn chưa tới? Ba người Triệu Nhược, La Phong, Sử Giang đều ngồi trên bãi cỏ tán dóc. Triệu Nhược mặt đỏ bừng. Tối hôm qua ta nằm mơ thấy Hồng rồi đó. Đừng có mơ tưởng, La Phong trêu, người nói cái gì? Triệu Nhược trừng mắt, La Phong giật bắn người, vội nhìn về phía bên cạnh Sử Giang nói sang chuyện khác. Sử Giang sư huynh, ngươi gặp tổng quán chủ rồi. Tổng quán chủ rốt cuộc như thế nào? Nghe nói như thế, Triệu Nhược cũng vội nhìn về phía Sử Giang. Dù sao trong ba người chỉ có Sử Giang là học viên cũ đã được thấy Hồng. Tổng quán chủ Hồng nói như thế nào nhỉ? trong mắt Sử Giang có vẻ sùng kính, cũng có vẻ kinh sợ. Thần, góc truyện audio.com, linh, thần linh, La Phong giật mình, thần linh trong truyền thuyết, ta không nghĩ ra từ ngữ nào khác để hình dung. Sử Giang cảm thán nói, ta cũng gặp qua các tuần sát sứ khác, những tồn tại trên cấp chiến thần. Nhưng những tồn tại trên cấp chiến thần, nếu so với tổng quán chủ hồng thì có cảm giác như sao so với mặt trời. La Phong thầm gật đầu. Sử Giang lập tức cười nhìn La Phong, Triệu Nhược, sư đệ, sư muội, các ngươi bây giờ bỏ thêm chút tâm tư vào việc mạo hiểm sinh tử lần này đi. Mạo hiểm sinh tử lần này, chúng ta phải đi đại lục Australia. Sau đại niết bàn, cả đại lục Australia đều trở thành thiên hạ của quái thú, cùng với Sahara, Phi Châu, Amazon, Nam Mỹ được gọi là tam đại hiểm địa thế giới. Đại lục Australia, vào trước đại niết bàn, có rất nhiều động vật, cả đại lục có hơn 1.000 vạn con. Đến thời kỳ đại niết bàn, đại lục Australia biến dị ra quái thú, sau khi sinh sôi nảy nở, số lượng trở nên gần như vô địch cả thế giới, cả đại lục không còn nhân loại nữa. Cả một đại lục đều là nhà của đám quái thú, đứng ngang hàng với hai hiểm địa khác là Sahara, Phi Châu và Amazon Nam Mỹ. Thỉnh thoảng có một vài siêu tổ chức phái ra những tiểu đội đặc biệt đi tới đại lục này tiến hành ma luyện. Còn lần này đám La Phong chính là đi đại lục Australia. Ủa, La Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn lên thiên không, không ít học viên khác cũng đều nhìn lên không trung, một tiếng bùng nổ vang lên giữa thiên không, truyền xuống. Hơn nữa một cái bóng mơ hồ đã xuất hiện trên bầu trời trại huấn luyện tinh anh. Sau khi ngưng tụ thấy chính là một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu. Quán chủ tới rồi, nhanh, xếp hàng, tất cả sư phụ chiến thần và cả đám học viên ngồi trên bãi cỏ ai nấy đều đứng bật dậy, mỗi người đều đứng thẳng tắp. Tất cả mọi người đều biết đệ nhất cường giả thế giới, tài chủ đứng đầu thế giới, tồn tại có quyền thế mạnh nhất toàn thế giới sắp xuất hiện. O o o, cách chương.